Tiết 35. Đối trị dục nhiễm. Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham sanh ra các chi tiết xấu khác như bỏng sẻn, ganh ghét, lường gạt, giả dối, gọi là tùy phiền não. Ngũ dục chỉ cho năm món gồm sắc dục, tiền của, quyền danh, ăn mặc, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong lục trần đã thâu nhiếp ngũ dục, nhưng sở dĩ lập riêng danh từ ngũ dục là muốn nêu ra năm món nhiễm nặng của chúng sanh trong cảnh lục trần. Lục trần nói với tánh cách bao quát, ngũ dục với tánh cách đặc biệt. Nơi đây nói thêm lục trần là để chỉ cho các thứ nhiễm khác mà trong ngũ dục không có, như thích âm nhạc ca hát, mê tiểu thuyết nhảm nhí, vân vân.
Tâm sở theo đó mà bật ra thì gọi tên là gì? Nào một lục trần là thế nào? Nào một lục trần là thế nào? Nặng. Còn nói chữ lục trần là một cái tai nạn, một cái khổ lớn. Là bởi vì cái tâm ham hưởng những các cái cảnh trần. Còn đọc tiếp.
Khi tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần khởi động, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần thuộc bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Một, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che giấu, bên trong chỉ toàn những thối hôi tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dải, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khiếu bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có chỉ đáng ưa thích. Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó đã thành xấu xa nhơ bợn. Chẳng khác chi hồ nước trong bị cáo bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây. Tâm nhơ bợn mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu, biết tu hành chớ phí uổng công, tâm bình tịnh thần thông trí huệ. Người đã phát nguyện bước lên đường tu phải lập chí lần lần giúp trừ tâm phiền não nhiễm dục từ thô đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy, đầy bùn đất, đá sỏi, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho nên cảnh uế độ này không có chi đáng say mê tham luyến.
Quán cái bất tịnh, chúng ta thì quán cái thân bất tịnh, còn đây quán cả cái tâm bất tịnh, mà quán cả cái cảnh cũng bất tịnh. Còn nói tiếp.
Hai, khổ là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân này đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi, sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này, nắng lửa, mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn, bi thảm.
Trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn bi thảm. Vậy con nói vài ba cái. Cái thân kể rồi, cái tâm kể rồi, bây giờ nói đến cảnh. Cái lụt cái gì, cái trận bão ở bờ biển, có nghe tiếng không? À, đây là những cái là cái cảnh khổ đấy. Thế rồi gì nữa? Mưa dầu. Thế nào là nắng lửa mưa dầu? Đâu có phải chỉ cái nắng bức như con ngồi trong nhà, còn những người nhọc nhằn ở ngoài kia, người ta khuân vác cái nặng, hoặc là đẩy xe, người ta là làm những cái nghề ở dưới cây ruộng, ở dưới nắng, cái suốt cả từ sáng cho đến trưa, rồi lại suốt từ trưa cho đến chiều. Cho nên gọi là chịu cái nắng lửa, nó nung nấu như lửa. Thế còn mưa dầu là thế nào? Sao ngài lại gọi là chữ dầu với chữ lửa là ăn vào với nhau? Chắc mưa đây là mưa dầm. Nhưng ngài lại chắc mưa dầm. Mưa dầm tức là mưa lâu, mưa kéo dài, hỏng hết cả lẫn cả. Những các cái dòng giọt này, khi mà không có mưa nhiều nó cũng thối, nó cũng hỏng. Thật là khó khăn. Bây giờ thì đỡ, chứ hồi xưa có những cái người gọi là phải kéo xe, à bây giờ còn cái xích-lô đó nhỉ, phải đạp. Nên trời mưa, ngày này qua ngày kia cứ ở dưới nước mưa như thế là cái khổ lớn. Vất vả trong cuộc mưu sinh. Thế nào là trong cuộc mưu sinh? Thầy thấy những người ở dưới phu mỏ đó, thật là tội nghiệp. Và các con có biết cái mỏ than không? Hồi xưa không biết bây giờ thế nào, chứ hồi xưa người ta có thể đào. Những cái người phu đó, người ta đào những cái mỏ than, chỉ đi sâu vào cái hơi thán khí nó đập, cho nên phần nhiều bệnh hoạn, lương trả được là bao, mà lại còn bị những cái bệnh, rồi bị những cái sốt rét. Có những người là bệnh cả tháng, mà khi bệnh như thế lại không có tiền công, mà lại lấy gì vừa ăn lại còn vừa thuốc men nữa, cho nên nghèo khổ lắm. Thầy có tới cái chỗ đó, thầy thấy cái cảnh của ta cùng cực. Thế rồi những người từ nhà quê lên để đi làm thợ mỏ như thế, thì mẹ con ở nhà quê lên để xin tiền. Thầy có chứng kiến những cái cảnh những các bà mẹ cứ dằn vặt đứa con đi từ đường xa lên để mà lấy tiền về để nuôi các em mà không cho. Mà tội nghiệp những cái người thực ra người ta cũng không có. Người mẹ thì cứ dằn vặt đay nghiến. Cái cảnh ấy thật tuy thế chứ mà nói là cái cảnh nhỏ nhưng mà thật thương tâm. Chứ người con thì cứ không biết làm thế nào để đào để ra tiền mà cho mẹ, để mẹ về nuôi các em. Mà người mẹ thì cũng từ ở nhà quê lên trông cậy ở đồng lương của con. Thế thì thành ra cả mẹ cũng khổ, cả con cũng khổ. Mẹ ở nhà trông cậy con lớn đi làm, thế mà con thì ở trên này, ở trên cái chỗ mỏ đó, thì vừa là thân bệnh hoạn, lại vừa đồng lương, có khi có bệnh thì không đi làm được thì không có lương, mà có lương thì cũng còn phải ăn uống, cho nên chẳng có tiền là mấy. Mà lại còn tội nghiệp nữa là bởi vì nghèo cho nên tham. Thấy người ta mở những cái sòng bạc đó, cứ lăn vào đánh bạc để mà để hy vọng mà kiếm được tiền. Để tiền trả kiếm được, lại được đồng nào ném cả vào cái sòng bạc. Thế mà cả tháng chịu đói khát, rét mướt, nó trăm cay ngàn đắng trong cái đám phù mỏ. Cho nên thực cái kiếm sống của người ta ở ngoài đời cay đắng lắm. Gần đọc tiếp.
3. Vô thường. Là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Thân vô thường là thân này mau tàn tạ, để suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: nhớ thở còn thơ dông ngựa trúc, thoát trong nay tóc điểm màu sương. Mưu lược giống mảnh như văn chủng, ngũ tử tư sắc đẹp dễ say người như tây thi tịnh đáng. Kết cuộc hồng nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh thay đổi luôn luôn, khi thương giận, lúc vui buồn, những niệm ấy xét ra huyễn hư như bọt nước. Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh xung quanh ta hằng đổi thay, biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi thành không. Cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan. Buổi hát vui rồi sẽ giãn, quyển sách hay lần lượt cũng đến trang cuối cùng. 4. Vô ngã. Nghĩa là không có ta, không tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân này hư huyễn, không tự chủ. Ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết, dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể, như tâm tham nhiễm, niệm buồn giận thương vui thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như quyển mộng, nó không tự chủ được, bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị nổi ra gò quan, ruộng dâu quá thành biển cả, vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh này ẩn mất, cảnh khác hiện lên.
Muốn thoát được cái tham thì phải quán những cái gì nhỉ? Con ôn lại xem. Tịnh về thân, về tâm và về cảnh. Vậy con cho biết thân thế nào là thân bất tịnh? Si, bao nhiêu thói xấu, thế nào là cảnh bất tịnh? Đấy, những bùn, những đất ở các nơi, gò đống, rồi một trận gió, thế là bao nhiêu bụi bậm, rồi gọi là cảnh bất tịnh. Ở đây nói là đá sỏi, trông gai. Ở đây nói cái khổ, quán cái khổ, thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Con cũng cho thí dụ chỉ ra. Trong tám cái khổ đó, bốn cái về thân là sanh già bệnh chết, còn bốn cái về tâm: thân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm âm xí thịt, đó là cái khổ của tâm. Thế nào là tâm vô ngã mà nó lại cứ tham, nó lại cứ sân, mình tự mình không làm chủ được mình. Cho nên nó biết nói rằng cái tham, cái sân ấy nó không phải là mình, cho nên gọi là vô ngã. Khổ về cảnh mà con không biết à? Con ở nước Việt Nam hay con ở bên ở trên trời rơi xuống mà không biết cái cảnh khổ của thế gian. Có thấy ai khổ bao giờ không? Nắng lửa mưa dầm, chúng sanh vất vả, mình rời nóng quá không chịu được, rồi giờ lại rét quá không chịu được. Nếu mà không có cái mùng này, thì con muỗi nó đốt cứ một đêm một là đủ khốn khổ. Thế cho nên những các thứ ở bên ngoài đưa đến, những cái mùa bão, bao nhiêu người mất cửa mất nhà, những cái cảnh lụt vừa rồi, thế rồi những chuyện người ta cháy nhà, là đều những cảnh khổ. Thế những các vị mà người ta làm ruộng, rồi những cái con dày nó lên ăn đầy hết cả, thế là mất cả mùa màng. Gần đọc tiếp.
Khi quán xét từ thân tâm đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tâm tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu bất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm. Nên Đức Phật dạy phải dùng bốn pháp này để quán phá bốn sự điên đảo đó. Chẳng hạn như phận uế, ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm, thấy là thơm sạch ngon nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhân gian, loài người cho là vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, chẳng khác chi ta thấy loài chó lợn ăn nộ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo, đại khái là như thế, nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ.
Bởi vì mình không có trí tuệ, cho nên Phật mới phải đặt ra cái pháp tứ niệm xứ để mình thường nhớ tới. Niệm nghĩa là nhớ, thân mình bất tịnh đây này, nhưng mà mình cứ quên. Thì bây giờ Phật dạy cho mình nhớ ra, nhớ cái sự thật, chứ không cần, không có cái gì khó khăn cả. Nhớ ra rằng thân mình bất tịnh. Mà một khi nhớ được như thế thì gọi là có trí tuệ. Thế tâm mình nó vô thường mà mình không biết, mình cứ quên đi. Sáu căn nó thọ lãnh sáu trần là gốc khổ, nhưng mà mình không nhớ, thì Phật dạy mình nhớ ra. Chứ còn cái thân mình ấy, thật sự nó là bất tịnh. Mà sáu trần mình lãnh thọ thật sự là gốc khổ, nhưng mà mình cứ quên, thành ra mình cứ khổ ở trong cái khổ mà không nhận được ra, không nhớ, để mà tránh. Cho nên bây giờ Phật dạy mình nhớ ra, nhớ được, nhớ được cái sự thật thì gọi là người có trí tuệ, chứ không phải một cái gì xa xôi lạ lùng cả. Nhớ được cái sự thật ấy, thế tứ niệm xứ nghĩa là bốn cái điều mình cần phải nhớ ra, thế thôi. Thế mình tập mãi mình nhớ được thì gọi là mình có trí tuệ, mà mình cứ quên thì gọi là mình không có trí tuệ. Thế thì bây giờ chính bởi vì mình cứ hay mê, cứ hay quên, cho nên mình mới phải tập. Chỉ có mà điều là chớ có lười biếng thôi.